前赴夜赴恨，những thanh âm mùa Giáng sinh Noel dòng người rộn rã chợt nghe thấy tiếng bước chân Giêsu về vì người đã đến Emmanuel và người đã hát vang trong tim ta bài tình ca hạnh phúc. Giêsu hát lên giữa đêm sương tuyết lạnh lùng lời yêu thương thiết tha phúc ân cho khắp mọi nhà tình rộn tiếng hoan ca và Giêsu hát lên phúc cho ai sống hiền hòa vòng tay luôn mở ra tim yêu nồng ấm thật thà để hồng phúc Giáng sinh mãi ở cùng ta. Giêsu hát lên giữa đêm sương tuyết lạnh lùng lời yêu thương thiết tha phúc ân cho khắp mọi nhà tình rộn tiếng hoan ca và Giêsu hát lên phúc cho ai sống hiền hòa vòng tay luôn mở ra tim yêu nồng ấm thật thà để hồng phúc Giáng sinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta đi lạc bao giờ? Lạc đường, ta gọi là đi đậu phộng. Biết đi đậu phộng là đi gì không? Lạc. Đi lạc. Người Bắc thì gọi là lạc, người Nam gọi đậu phộng. Nên lúc mà nói đi lạc thì người Nam bảo là đi đậu phộng. Lúc mà mình đi lạc, lúc mà mình mất phương hướng là mình hoang mang, hoảng sợ lắm. Hồi đó, cái đi chừng 15 năm, lúc mà chúng tôi chưa đi vào con đường lòng thương xót, còn đang sinh hoạt giới trẻ, còn đang làm những mục vụ ở bên ngoài nhiều, thì tôi thích đi du lịch lắm. Nhưng mà tôi có một cái dở, thích đi du lịch nhưng mà phương hướng thì rất dở. Mình đi rồi không bao giờ nhớ được cái đường bây giờ. Cho nên đi đâu cũng phải có người họ chở đi. Không phải mình làm biếng lái nhưng mà lái không biết đường đi. Không nhớ được, có khi đang đi đường thẳng như thế này mà mình không biết là mình đang đi về hay là đi ra khỏi nhà. Đi xuống hay đi lên nó cũng giống nhau, cũng có con đường đó, mình không biết đang đi về hay đi ra, đi vào hay đi ra, đi lên hay đi xuống. Mất phương hướng. Có những người, như là anh tài xế vẫn chở chúng tôi đi, đi lần là nhớ, cứ đi vào xong là chốc anh đi ra. Còn tôi đi vào xong chốc không biết đi ra đường nào nữa. mà bảo đi ra xong đi vào lại quên cái gì vô lấy, không biết là nó chỗ nào nữa. Có nhiều khi vô những khách sạn lớn, nó nhiều phòng mà phòng nào nó cũng giống nhau, hành lang nào nó cũng giống nhau, không biết là bên kẹo bên trái kẹo bên phải, mà quên tên phòng là thôi không chịu chết, không nhớ được. Cho nên là có những người họ hay lắm, họ giỏi phương hướng lắm, đông tây nam bắc, hướng tây nam rồi đông bắc rồi hướng gì đó, tôi chịu chết, chịu chết. Thôi cái nhắm mắt người ta đưa đi là thấy sướng. Có người mà an toàn họ dắt đường, thấy an toàn, thấy mình cứ nhắm mắt lại. Thường vì đi lễ cứ soạn bài giảng trên xe, ôn lại, mình chuẩn bị rồi. Nhưng mà trên xe là cái lúc mà mình ôn lại, tôi hay nhắm mắt tôi giảng cho chính tôi, nói cho chính tôi. Tôi tưởng tượng trước mặt tôi là một đám đông anh chị em giáo hữu, rồi mình nói như là thật, tưởng tượng như thật như vậy. Lúc đó nhắm mắt lại thì người ta muốn đưa đi đâu người ta đi. Tôi nhớ có một lần đại lễ lòng thương xót Chúa, lúc đó là buổi trưa rồi, lễ về ăn trưa về rồi, anh bạn anh chở tôi, thì tôi vốn là ngồi sau, là ai muốn đưa đi đâu đi, tôi nhắm mắt một cái là tôi đi luôn lên thiên đàng luôn. Đến nơi nó bảo cha ấy đến rồi thì mở mắt ra mới thấy biết là đến đi son đà. Thì tôi ngồi, anh chạy, lúc tôi ngủ gật một cái thì gật mạnh quá, anh ta giật mình thì phản xạ tự nhiên anh sợ tôi té, anh bua luôn tay lái ra, anh ôm ra đằng sau tôi. Lúc mà anh ôm tôi một cái tôi mới giật mình tinh tinh giật, tôi bảo cầm tay lái, tôi hét lên, anh mới bỏ tôi buông tôi ra, anh nắm tay lái lọc giữa đường, may quá không có xe nào phía trước. Tôi nói sao mày buông ra, bảo thì con sợ cho té, bảo sợ tôi té mà bỏ tay lái ra thì cả hai thằng cùng té, chết hết cả hai. Đúng, bây giờ mình nhớ lại. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, đời sống đức tin, chúng ta đang trong những ngày tĩnh tâm với chủ đề
khát vọng.
Đang tĩnh tâm với chủ đề
khát vọng.
Hôm nay vừa đúng một tuần, đang định lại đường hướng, định lại phương hướng của mình coi. Tôi đã làm cái gì, tôi đang làm cái gì và tôi sẽ làm cái gì? Có còn đi đúng hướng không? Có còn đi đúng hướng không? Có còn đi vào con đường thương xót không? Có còn nuôi cái niềm khát vọng không? Đấy, tĩnh tâm ngày hôm nay mỗi người chúng ta suy nghĩ lại coi, lạy Chúa, con đang đi đâu đây? Con đang làm gì đây? Đi đâu và làm gì? Cái mục tiêu mình nhắm đến là đi đâu và để làm gì? Có khi chúng ta đi một hồi rồi không biết đường đi ra nữa, không biết mình đang đi đâu nữa. Có khi chúng ta làm rồi làm thành thói quen và không biết mình đang làm cái gì nữa. Vậy thì ngày hôm nay lời Chúa nói với chúng ta, khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau, đây là đường, cứ đi theo đó. Lưỡng lự không biết là nên tiếp tục phục vụ lòng thương xót Chúa một cách vô vị lợi, hay là đi về để lo chuyện kinh tế gia đình, lo chuyện lợi nhuận, lợi tức, lợi lộc, không biết quẹo trái hay là quẹo phải. Thì ta nghe một tiếng nói, đây là đường. Ta nghe một tiếng nói, đây là đường, cứ đi theo đó, cứ đi theo đó. Ta nghe một tiếng nói rất rõ, đây là đường, cứ đi theo đó. Cẩn thận, ai nói? Nếu mà ta nghe một tiếng nói của ma quỷ, tiếng nói của sự dữ, tiếng nói của những đam mê vật chất, đây là đường, con đường của danh lợi, con đường của quyền lợi, con đường của lợi lộc, chỉ chữ lợi mà ta cứ đi theo đó thì đi chật mất. Còn con đường mà chúng ta đi là đường thương xót. Chúng ta đã từng bước đi
trong thương xót.
Anh chị em còn nhớ không ạ? Suốt một năm vừa qua, năm 2022, chủ đề của chúng ta là bước đi
trong thương xót.
Mà hôm nay ta lại nghe Chúa nói, đây là đường, đó là con đường đó, con đường thương xót đấy, cứ đi theo đó. Đừng đi con đường nào khác. Con đường thương xót không phải là con đường của quyền lợi, không phải là con đường của danh vọng, không phải con đường của chức tước, không phải con đường của địa vị, không phải con đường của những tham vọng, của những ham muốn, của những ích kỷ, của những tính toán, của những so đo. Không đi vào con đường đó. Nhất là mình đi vào con đường của thị phi, đó mới là cái chán nhất, cái nguy hiểm nhất. Đi vào con đường thị phi, nghe bên này, nghe bên kia, nghe một tiếng nói từ phía sau, mà mình đi mình nghe biết bao nhiêu tiếng nói. Bên trái nghe một tiếng, bên phải nghe một tiếng, đằng trước nghe một tiếng, đằng sau nghe một tiếng, mình nghe đủ thứ hết. Đây khen, ê, ê, đây chê, ta chê cái mặt sĩ ra, ta khen cái hấn khởi lên, người ta không nói gì cái mình lại buồn, chả ai nói năng gì, buồn quá. Đi vào con đường thị phi làm cho mình mất bình an. Không được bình an đâu. Người ta khen mình có bình an không? Nói thật, khen mình có bình an không? Sướng không? Sướng thì có sướng mà không có chắc có bình an đâu. Vì một là không biết người ta có khen thật hay không. Hai là nếu người ta khen thật, mình không biết mình có được mãi như thế không. Cho nên mình cứ phải căng thẳng để mà giữ nó cũng mất bình an. Thế không ạ? Rồi người ta chê mình thì mình càng mất bình an hơn. Mình mất niềm tự tin, rồi mặc cảm. Trời ơi, tôi em chẳng làm được cái gì thế này thế kia. Mình mất sự bình an. Cho nên là chúng ta đi vào cái con đường lòng thương xót, là con đường không có dính dáng gì đến chuyện thị phi cả. Người ta khen cũng mặc, người ta chê cũng kệ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Khôn em dễ bán, dạy này khó mua. Có thể người ta nhìn mình giống như những đứa khờ khờ, nhìn mình là hình như cục bột, hình mình thấy sao mà dễ bắt nạt quá, hình mình thấy sao mà ngố quá, làm chẳng lợi lộc gì mà cũng làm để được cái gì mà làm, vân vân. Kệ ai muốn nói gì nói, mình biết rằng là đây là đường, đây là đường. Con đường thương xót. Con đường thương xót cứ vậy mà đi. Cứ thế mà bước đi.
Trong thương xót.
Cứ thế mà bước đi.
Trong thương xót.
Vì đây là đường thương xót. Thưa anh chị em, mình mong, mình khát, mình vọng, mình chờ như vậy. Chờ có tiếng nói, chờ có người hướng dẫn, chờ có người chỉ đường. Mà nếu không tỉnh thức, không cầu nguyện, nếu mà không tĩnh tâm, mình sẽ không nhận ra được tiếng nói. Thứ nhất, không tĩnh tâm thì không nhận ra được tiếng nói. Không tĩnh tâm thì không nhận ra được tiếng nói. Mà nếu không tĩnh tâm, có nhận ra tiếng nói cũng không biết tiếng nói nào là tiếng nói của Chúa, tiếng nói nào là tiếng nói của ma quỷ, của thế gian. Vì tiếng nói của Chúa thường nó hay ngược với ý của mình. Tiếng nói của Chúa, lời của Chúa, hướng dẫn của Chúa. Sao kỳ Chúa, đường này quanh co sao đi, đi sao ra. Chúa ơi, đang mệt sao đi vào con đường mà sỏi đá không này. Đường kia trơn không đi, sao kỳ vậy Chúa. Anh chị em thấy không? Mình dễ bị như vậy lắm. Bên kia nó bảo, khờ quá, đường ngon này không đi, đi đường đó đi làm cái gì. Thằng này nó bị sao vậy, không biết nữa. Cái đường này là đường cao tốc này, đường này đường xa lộ này, đường super highway này, siêu xa lộ này, không đi, đi vào con đường gồ ghề sỏi đá lởm chởm mà chẳng biết đi về đâu nữa, khủng quá. Chú cũng cho Faustina thấy hai con đường như thế đó. Chú cho Faustina có một thị kiến, thấy được hai con đường. Một con đường quanh co khúc khuỷu gập ghềnh, một con đường thì trơn tru phẳng phiu thẳng băng. Trên con đường trơn tru phẳng phiu thẳng băng ấy, rộng rãi thanh thản ấy, người ta lao vào, người ta lao vào, người ta đi đông lắm. Và quý cái con đường, điều quan trọng là quý con đường ấy đi về đâu. thì cuối con đường ấy là một cái vực thẳm. Ta lao xuống, ta lao xuống, lao xuống. Mà người sau cứ vậy mà đi theo, tại vì đâu thấy cái lao, chỉ thấy nó đi thẳng ngon quá. Mà lúc lao xuống rồi thì không còn kịp thắng lại nữa, mà cũng chẳng nói lại cho những người phía sau mình nữa. Xuống vực thẳm thì còn nói cái gì nữa bây giờ. Cho nên là cứ thế mà lao, cứ thế mà lao. Cứ đừng quanh co, khúc khuỷu, gập ghềnh, khó đi, lại là con đường mà đưa đến cuối con đường đó. Trên con đường đó thì rất ít người, mà những người đi trên đó thì ai cũng phờ phạc hết, ai cũng te tua tả tơi tàn tạ, tan tành tan tác hết. Họ té, họ cỗ, họ trỗi dậy, họ đi, họ dìu nhau, họ đi, họ dắt nhau, họ đi, cố gắng bước lết, bò. Và quan trọng là cuối con đường ấy, thay vì rớt xuống vực thẳm thì cửa mở rộng thanh thang và người ta bước vào hạnh phúc đời đời. Chúa cho Faustina thấy điều đó và Chúa nói, bây giờ điều quan trọng là con làm sao kêu gọi con người ta để bước đi trong thương xót, bước đi con đường và khấp khảnh gặp điều đó. Đây là đường, cứ đi theo đó. Mình bảo, trời ơi, con đường mà đi phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Trong khi đó đây người ta làm, ta tính toán lợi lộc, có danh vọng, có chức tước địa vị, ai người ta cũng khen, rồi được tiếng là khôn ngoan, ăn sung mặc sướng, chỉ tay năm ngón, ăn trên ngồi chốc. Còn đây thì làm người làm đầu thì đi hầu thiên hạ, càng làm lớn thì phải cúi xuống mà phục vụ anh em mình. Đây thì làm vô vị lợi, đây thì là cầu nguyện cho người làm khốn mình, rồi là chào hỏi những người mà không ưa gì mình không ưa họ. Khó quá Chúa ơi. Mà đó mới là con đường thương xót đấy. Mà Chúa mời gọi chúng ta bước đi trong thương xót là bước đi con đường đó. Tĩnh tâm để nghe được tiếng nói. Tĩnh tâm để nhận ra tiếng nói nào là tiếng nói của Thiên Chúa. Tiếng nói nào là tiếng nói của ánh sáng. Ngược với tiếng nói của bóng tối, của ma quỷ, của sự thật, của thế gian. Mà tiếng nói của ma quỷ, của ngược với sự thật chứ không phải là sự thật, xin lỗi anh chị em. Tiếng nói của ma quỷ, của dối trá, của thế gian thì nó hấp dẫn lắm, mà nó xuôi tai lắm, mà nó hợp lý lắm. Còn tiếng nói của Thiên Chúa là lội ngược dòng, là nghịch lý, là khó nghe. Như vậy thì bây giờ làm sao đây thưa anh chị em? Phải tĩnh tâm thôi. Phải mong, phải khát, phải vọng, phải chờ. Chúa ơi, Chúa nói với con đi. Chúa nói với con đi và cho con nhận ra được tiếng nói của Chúa đi. Thưa anh chị em, vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy. Chúng ta bước đi trong lòng thương xót, có lúc thì mình cảm thấy tối tăm. Nhưng mà rồi ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy. Mình sẽ ngộ ra, sẽ thấy được rằng là lòng thương xót Chúa thật bao la, thật lớn lao vô cùng, và thấy quyền năng của Chúa dẫn đưa mình đi vào con đường thương xót như thế nào. Mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài cũng đi đấy. Ngài đi khắp thành thị làng mạc. Đi khắp thành thị làng mạc không phải là đi chơi, không phải là đi cưỡi ngựa xem hoa. Có nhiều người đi lắm. Chúa đi tôi cũng đi mà. Nhưng mà đi đâu, làm gì mới là điều quan trọng. Đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi đàn đúm, đi hưởng thụ, đi để thỏa mãn con người của mình. Chúa Giêsu cũng đi vậy. Nhưng mà đi khắp thành thị làng mạc để làm gì? Giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là ba sứ mạng mà Chúa Giêsu nhận từ Chúa Cha xuống trần gian này, là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Teaching, preaching, proclaiming and healing. Teaching, proclaiming and healing. Giảng dạy, loan báo và chữa lành. Ngài đi giảng dạy trong các hội đường. Ngài đi rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đấy, con đường mà Chúa đi đấy. Đây là đường cứ đi theo đó. Đây là đường cứ đi theo đó. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng bước đi theo Chúa trên con đường là lo loan báo, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Và những người đón nhận tin mừng với tất cả niềm tín thác thì sẽ được Chúa chữa lành. Chúng ta không có chữa lành, Chúa chữa lành. Và có thể Chúa trao cho các tông đồ, rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Các tông đồ cũng lãnh nhận sứ mạng từ Chúa là đi loan báo, đi giảng dạy và đi chữa lành. Ngày hôm nay Chúa cũng sai các tông đồ là các giám mục, là các linh mục, là tu sĩ và cả những người giáo dân chúng ta nữa cũng đi làm công việc, không phải giảng dạy bằng lý thuyết mà bằng cuộc sống của mình. Không phải loan báo một chuyện mơ hồ mà loan báo chính lòng thương xót của Chúa đã sờ chạm, đã cứu chữa lấy mỗi một người chúng ta, cho mọi người thấy quyền năng chữa lành của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Mà Chúa Giêsu nói rằng là các linh mục phải đi loan báo cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa, để cho họ nhận biết được lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế nào. Và những linh mục nào đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời rao giảng ấy đem lại cho người khác được ơn phúc lành. Chúa sức dầu vào môi miệng người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Vì nếu mà không có quyền năng lòng thương xót Chúa, những gì mà chúng ta loan báo chẳng ai nghe. Họ nghe họ cũng chẳng tin, họ tin họ cũng chẳng làm đâu, thưa anh chị em. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa thì những gì ta nói đụng chạm được đến trái tim của họ, vì Chúa sức dầu vào môi miệng của ta và sức dầu vào trái tim người ta, lỗ tai người ta để người ta đón nhận. Và khi người ta đón nhận thì người ta tín thác vào Chúa. Người ta tín thác vào Chúa thì người ta được Chúa chữa lành. Hallelujah. 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 Chúa Giêsu mong ước, khao khát có nhiều tông đồ như vậy. Có nhiều tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay đi làm công việc đó, vì Chúa thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Thấy đám đông thì Chúa chặn lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Toàn là người chăn thuê thôi. Chăn thuê thì chỉ lợi dụng con chiên của mình, chứ không có phục vụ con chiên của mình. Chăn thuê thì lo bắt nạt con trên mình, đe dọa con trên mình, o ép con trên mình, chứ không có trách lòng thương những con trên của mình. Cho nên Chúa nói với các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Chúng ta là những người thợ trong cánh đồng truyền giáo, trong con đường lòng thương xót. Mỗi người lãnh trách nhiệm đó, đi loan báo, đi loan truyền, để cho những con chiên lầm than vất vưởng không người chăn dắt được nghe loan báo về lòng thương xót Chúa, được người ta xót thương, được người ta chăm sóc, được người ta khẩn nài Chúa chữa lành. Đó là công việc của mỗi một người chúng ta. Vì thưa anh chị em, Chúa nói với các tông đồ, hãy đến với con chiên lạc nhà Israel, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Và Chúa lại trao cho các tông đồ quyền nữa, lần nữa, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho cả chết sống lại, cho người phong hủi được sạch, khử trừ ma quỷ, Chúa trao cho các tông đồ quyền đó. Và ngày hôm nay việc ấy phải được thực hiện, vẫn đang thực hiện. Những người lãnh trách nhiệm ấy phải sắc tín vào ơn Chúa ban cho mình và phải thực hiện việc đó với tất cả quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng sức riêng của mình, chứ không phải bằng tài năng tài khéo của mình. Lãnh nhiệm vụ của Chúa trao là chữa lành người đau yếu, cho cả chết sống lại, phong hồi được sạch và khu trừ ma quỷ. Vì đã được cho không thì cũng phải cho không. Nhớ anh chị em mình, những người ngồi đây, những người đang nghe giảng, những người đang đón nhận ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, ta chẳng có công cán gì cả, ta chẳng có công linh gì cả. Anh chị em có nhận thấy rằng mình đang là người có phúc khi mình được ngồi đây mình nghe không ạ? Phải nhận thấy rằng cái là cái phúc cho mình. Và khi mình nhận được cái phúc đó thì mình cũng phải cho cái phúc đó đi cho người khác, bằng cách là đi loan báo, loan truyền, giới thiệu Chúa cho những người khác, giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác. Này ông ơi, bà ơi, chị ơi, bác ơi, hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, vì tôi đã lãnh nhận biết bao nhiêu ân phúc của Chúa rồi. Bây giờ tôi có nhiệm vụ phải loan báo, loan truyền cho anh chị em, cho các bạn, cho các ông, các bà, các bác biết về lòng thương xót của Chúa. Một Thiên Chúa chỉ có loan báo, giảng dạy và chữa lành. Rồi mỗi một người chúng ta cũng làm công việc đó, tiếp tục công trình của Chúa đi, loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, để cho mọi người hiểu biết về lòng thương xót Chúa và được Chúa chữa lành.